Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Thủy My và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 3 2013. Trung Quốc thống nhất các cơ quan giám sát những vùng biển của nước này. Biểu tình chống hạt nhân tại Nhật Bản trước kỷ niệm 2 năm thảm họa Fukushima. Thêm một người chết vì tự thiêu phản đối tham nhũng ở Bulgaria. Venezuela sẽ bầu lại tổng thống vào tháng 4 tới đây. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện để lãnh đạo đất nước đối lập Miến Điện phải vượt qua nhiều khó khăn. Tổ chức ân xá quốc tế tìm cách thúc đẩy đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ. RFI phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Đại. Kính thưa quý vị, Trung Quốc thống nhất các cơ quan giám sát những vùng biển của nước này. Hôm nay, một quan chức cao cấp của Trung Quốc thông báo là Bắc Kinh sẽ đặt dưới một bộ chỉ huy duy nhất các cơ quan đặc trách việc thực thi luật pháp ở các vùng biển của nước này.
Theo Tân Hoa Xã, trong bài phát biểu sẽ đọc tại kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc, Tổng thư ký Quốc vụ Viện Chính phủ, ông Mã Khải thông báo là Bắc Kinh sẽ giao cho Cục Hải dương Nhà nước quyền chỉ huy mọi cơ quan đặc trách việc giám sát các vùng biển của nước này, kể cả hải quan, chỉ riêng có lực lượng hải quân là vẫn trực thuộc Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc. Theo ông Mã Khải thì biện pháp kể trên nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích về hải dương của Trung Quốc. Cục Hải dương Nhà nước được đặt dưới quyền của Bộ Tài nguyên Lãnh thổ. Thế nhưng, trách nhiệm giữ gìn trật tự của cơ quan này sẽ được giao cho Bộ Công an Trung Quốc và để thể hiện chủ quyền trên những vùng biển được cho là thuộc lãnh hải Trung Quốc, Bắc Kinh thường xuyên gửi đến những vùng biển này các tàu tuần tra trực thuộc nhiều bộ khác nhau, như là lực lượng tuần duyên thuộc Bộ Công an hay là các tàu ngư chính do Bộ Nông nghiệp quản lý. Tổng thư ký Quốc vụ Viện Mã Khải cho là việc thể hiện chủ quyền như vậy chưa đạt hiệu quả mong muốn. Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, ngày 8 tháng 3 vừa qua, đội tàu hải giám Trung Quốc đã xuất phát từ đảo Hải Nam lên đường đến vùng biển quần đảo Tây Sa, tức là Hoàng Sa của Việt Nam, để tiến hành tuần tra hành pháp định kỳ về biển đảo trong 9 ngày. Đây là đợt tuần tra đầu tiên tại quần đảo Hoàng Sa của lực lượng hải giám Trung Quốc kể từ khi Bắc Kinh thành lập vào năm ngoái thành phố Tam Sa với quyền quản lý luôn cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Cũng theo Tân Hoa Xã, chi đội hải giám Trung Quốc hôm qua đã bàn giao trách nhiệm tuần tra định kỳ biển đảo vùng Trường Sa Hoàng Sa cho chi đội hải giám số 10. Chi đội này sẽ chính thức đóng tại thành phố Tam Sa.
Theo nhận xét của hãng tin AFP trong bản tin ngày hôm nay, tuy Biển Đông nằm trong số vùng biển bị tranh chấp gay gắt nhất trên thế giới, nhưng ngư dân Trung Quốc vẫn ngang nhiên đánh cá ở nơi nào họ muốn, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng đang đòi hỏi chủ quyền.
Bắc Kinh đòi hỏi vùng lãnh hải lịch sử rộng mênh mông tại Biển Đông, đường lưỡi bò chính điểm do Bắc Kinh tự ý vạch ra trên bản đồ từ năm 1940, chạy dài thậm chí đến đảo Borneo, cách vùng duyên hải Trung Quốc đến hơn 1.000 cây số. Các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines, Indonesia đều phẫn nộ khi phát hiện đường lưỡi bò này được in trên các hộ chiếu mới của Trung Quốc. Khi phát biểu khai mạc phiên họp Quốc hội hôm thứ Ba, Thủ tướng mãn nhiệm Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã nhấn mạnh rằng Bắc Kinh quyết tâm phát triển kinh tế biển và bảo vệ các quyền và lợi ích trên biển. Báo chí chính thức lặp đi lặp lại là ngư dân Trung Quốc đã qua lại trên vùng biển này từ thời Hán, tức 200 năm trước công nguyên. Biển Đông là tuyến đường hàng hải quan trọng, vận chuyển 1/3 lượng hàng hóa trên thế giới, có tiềm năng dầu khí rất lớn. Tàu cá Trung Quốc ở ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đánh chiếm từ Việt Nam Cộng Hòa năm 1974, đông đảo cho đến nỗi nhiều tàu phải đánh cá ban đêm. Còn tại quần đảo Trường Sa, đang bị tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Philippines, Malaysia và Brunei thì dễ dàng hơn vì còn ít tàu đánh cá. Năm ngoái, Trung Quốc đã bắt giữ 21 ngư dân Việt Nam và cũng trong mùa hè năm ngoái, Bắc Kinh đã điều một tàu tuần tiểu đi hỗ trợ 30 tàu cá Trung Quốc đến tận Trường Sa. Hành động này, theo AFP, cho thấy đánh cá chỉ là một cái cớ để Trung Quốc chấn tới trên bàn cờ. Bắc Kinh cũng tăng tốc hiện diện quân sự khi cho thành lập một thành phố mới và một đảo quân đồn trú tại Trường Sa. Đó là thành phố Tam Sa, thành phố nhỏ thứ hai trên thế giới sau Vatican, với 1.000 dân sinh sống trên vùng biển trải dài đến 2 triệu cây số vuông mà Bắc Kinh tự cho mình là chủ nhân. Những dự án mở rộng du lịch cũng đang được tiến hành. các nước láng giềng ngày càng lo ngại, đã siết chặt quan hệ với Hoa Kỳ và tăng cường hải quân, đặc biệt là sau khi Trung Quốc cho trình diện chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên. Nhưng theo ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Quốc gia Nghiên cứu Biển Đông của đảo Hải Nam, thì sự bành trướng trên biển của Trung Quốc hãy còn quá chậm. Ông ta nói, tôi hy vọng rằng chiếc hàng không mẫu hạm sẽ sớm được gửi đến Nam Sa, từ ngữ mà Bắc Kinh dùng để chỉ Trường Sa. Trung Quốc đang chịu áp lực trên Biển Đông, nhất là với sự xuất hiện của Hoa Kỳ. Chúng tôi phải đóng một vai trò tích cực hơn.
Còn tại Trung Quốc, một trưởng làng bị bắt vì trưng thu đất đai trái phép. Dưới áp lực của dân làng Thượng Phố, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã phải hủy hợp đồng bán đất trái phép cho một doanh nhân. Trưởng làng và 8 quan chức bị câu lưu.
Công an Trung Quốc trong 2 ngày cuối tuần đã bao vây làng Thượng Phố ở Yết Tây, miền nam tỉnh Quảng Đông. Đây là nơi có khoảng 3.000 dân cư ngụ và từ ngày 22 tháng trước thì dân làng đã đọ sức với chính quyền địa phương để phản đối các vụ tịch thu đất đai. Trong đợt giải tán người biểu tình sáng nay, theo các nguồn tin tại chỗ thì đã có từ 30 đến 40 người biểu tình bị đánh trọng thương. Tuy nhiên, chính quyền đã bắt giữ trưởng làng Thượng Phố là ông Lý Bảo Ngọc cùng với 8 cán bộ làng, 21 người khác, trong đó có doanh nhân muốn mua lại đất của làng Thượng Phố đã bị điều tra. Thắng lợi của dân làng được AFP ghi nhận là hợp đồng bán đất cho doanh nhân kể trên đã bị hủy bỏ. Xin nhắc lại, dân làng Thượng Phố đã phẫn nộ trước các vụ trưng thu đất đai và vào cuối tháng trước, ngày 22 tháng 2, người biểu tình đã phải đương đầu với một nhóm côn đồ mà họ cho là tay chân của trưởng làng họ Lý gửi tới để dập tắt làn sóng nổi dậy. Bất ổn tại Thượng Phố Quảng Đông diễn ra vào lúc mà các lãnh đạo Trung Quốc đang họp quốc hội ở Bắc Kinh và sự kiện này khiến cho dư luận liên tưởng đến đợt nổi dậy của nông dân ở Ô Khàm, cũng tại tỉnh Quảng Đông. Vào cuối năm 2011, nhiều cuộc biểu tình của nông dân Ô Khàm đã bùng lên cũng vì lý do tranh chấp đất đai. 2 tháng sau đó, một trong những người dẫn đầu phong trào nổi dậy ở Ô Khàm đã qua đời trong trại giam, và đó là ngòi nổ khiến bạo động bùng lên. Trong hơn một tuần lễ, dân làng Ô Khàm đã phải đương đầu với các lực lượng an ninh, và cuối cùng thì chính quyền Trung Quốc đã phải nhượng bộ để cho phép người dân được bầu ra lãnh đạo mới ở cấp địa phương. Các vụ tịch thu đất đai thường là nguyên nhân chính khiến người dân Trung Quốc phẫn nộ và là mầm mống của các cuộc nổi dậy chống lại các quan chức địa phương đã tùy tiện lấy đất của dân để kiếm lời.
Biểu tình chống hạt nhân tại Nhật Bản trước kỷ niệm 2 năm thảm họa Fukushima. Hàng chục ngàn người Nhật hôm nay đã biểu tình trên toàn quốc để đòi hỏi nhanh chóng từ bỏ năng lượng nguyên tử. Sự kiện này diễn ra ngay trước lễ kỷ niệm 2 năm thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào ngày mai.
Tại Tokyo, những người biểu tình tập hợp tại một công viên lớn ở khu trung tâm diễu hành về hướng quốc hội, đưa kiến nghị yêu cầu Thủ tướng Shinzo Abe cho ngưng tất cả các nhà máy điện nguyên tử trong cả nước. Ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần, cư dân mặc trang phục màu đen hôm nay tham dự các buổi lễ tưởng niệm. Theo báo chí Nhật, dự kiến có khoảng 150 cuộc biểu tình từ thứ Bảy cho đến thứ Hai trên toàn quốc. Hôm qua, hàng ngàn người đã tuần hành tại Tokyo, trong đó có các cư dân vùng Fukushima và các nhân vật nổi tiếng như giải Nobel văn chương Kenzaburo Oe. Hiện chỉ có 2 trong số 50 lò phản ứng nguyên tử tại Nhật Bản hoạt động vì toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân đang được kiểm tra an toàn sau tai nạn Fukushima. Thủ tướng Shinzo Abe thuộc Đảng Tự do Dân chủ cánh hữu chủ trương cho tái khởi động các lò này sau khi an toàn được đảm bảo, trong khi chính phủ trung tả mãn nhiệm của ông Yoshihiko Noda trước đây hứa hẹn sẽ từ trả năng lượng nguyên tử từ nay đến cuối năm 2030. Trận động đất và sóng thần lịch sử hôm 11 tháng 3 năm 2011 đã làm cho gần 19.000 người chết và mất tích tại Tohoku, dẫn đến tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima Daiichi. Đây là thảm họa nguyên tử tệ hại nhất từ sau tai nạn Chernobyl ở Ukraine năm 1986, khiến 160.000 người phải bỏ nhà cửa đi nơi khác.
Gần 20 người Tây Tạng bị bắt giữ tại Nepal, đúng ngày lễ kỷ niệm cuộc nổi dậy chống chính quyền Trung Quốc ngày 10 tháng 3. Cảnh sát Nepal câu lưu 18 người Tây Tạng tại Kathmandu với lý do họ bị tình nghi có âm mưu chống Trung Quốc.
Cảnh sát Nepal tại Kathmandu cho hãng thông tấn Pháp AFP biết là 18 người bị bắt giữ vào sáng nay, trong đó có một số là người Tây Tạng. Trả lời hãng thông tấn Pháp, phát ngôn viên cảnh sát Nepal nói rõ là họ chưa có thời gian để điều tra Nhưng những người này bị bắt vì có âm mưu chống Trung Quốc từ trong nguyên văn. Hiện có khoảng 20.000 người Tây Tạng đang sinh sống ở Nepal. Bắc Kinh liên tục gây sức ép với Kathmandu để kiểm soát các hành vi của cộng đồng người Tây Tạng sống lưu vong trên quốc gia nhỏ bé này dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Bản thân Nepal cũng đã từng tuyên bố là không chấp nhận bất kỳ một hành vi bài Trung Quốc nào trên lãnh thổ. AFP nhắc lại là hôm 13 tháng 2 vừa qua, một nhà sư Tây Tạng đã qua đời sau khi châm lửa tự thiêu ngay tại một nhà hàng ở Kathmandu. Đây là trường hợp thứ 100 chọn hình thức tự sát này để phản đối chính sách đàn áp người dân Tây Tạng của chính quyền Bắc Kinh. Về phần mình thì Nepal đã lập tức tăng cường an ninh tại các vùng nhạy cảm. Một người Tây Tạng sống ở Kathmandu nói với AFP là chính quyền Nepal đã gửi thư yêu cầu cộng đồng người Tây Tạng không nên tổ chức lễ kỷ niệm cuộc nổi dậy ngày 10 tháng 3 năm 1959 và tránh để bị xa lưới cảnh sát Nepal người dân Tây Tạng không kỷ niệm sự kiện trọng đại này. Một nhân chứng khác nói rõ hơn là áp lực đối với cộng đồng người Tây Tạng ở Kathmandu đã gia tăng trong thời gian gần đây. Do vậy họ không muốn đưa thân vào hang cọp một cách vô cớ. Đợt câu lưu hôm nay diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm cuộc nổi dậy của người dân Tây Tạng chống lại chính quyền Trung Quốc. Vào ngày này năm 1959, người dân Tây Tạng đã vùng lên. Cuộc nổi dậy đó đã bị thất bại và lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đã phải sống lưu vong. Từ đó đến nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma sống ở Dharamsala, miền Bắc Ấn Độ. Đấy cũng là nơi đặt trụ sở của chính phủ Tây Tạng lưu vong.
Chuyển sang khu vực châu Âu, tại Bulgaria đã diễn ra các vụ tự thiêu phản đối nạn tham nhũng. Vào lúc diễn ra các cuộc biểu tình mới phản đối nạn tham nhũng tại nhiều thành phố ở Bulgaria hôm nay, thêm một người thiệt mạng vì tự thiêu, theo như thông báo của Bệnh viện Plovdiv ở miền nam nước này.
Anh Sislav Vasilev, 53 tuổi, thất nghiệp và có 5 đứa con, sống trong cảnh nghèo đói, đã tự thiêu ngày 26 tháng 2 vừa qua trước tòa thị chính thành phố Ratnevo. Trước ông Vasilev, đã có 2 người khác tự biến mình thành đuốc sống. Ông Plamen Goranov, 36 tuổi, đã tự thiêu ngày 20 tháng 2 trước tòa thị chính Vakna ở miền đông Bulgaria để đòi thị trưởng và toàn bộ hội đồng thành phố từ chức. Ngay ngày hôm đó, thủ tướng thuộc phe bảo thủ Boyko Borisov đã từ chức. Qua đời ngày 3 tháng 3 trong bệnh viện Plamen Goranov, Plamen có nghĩa là ngọn lửa, đã trở thành biểu tượng của phong trào phản đối tham nhũng ở Bulgaria. Hành động tuyệt vọng của Goranov đã buộc thị trưởng Vakna Kirin Yordanov phải từ chức. Ông này bị những người biểu tình tố cáo là con rối của một tập đoàn kinh tế có thế lực. Trước đó, một thanh niên 26 tuổi đã tự thiêu ở thành phố Veliko Tarnovo ngày 19 tháng 2, nhưng không nêu rõ lý do. Từ 4 tuần qua, Bulgaria bị rung chuyển bởi những cuộc biểu tình diễn ra mỗi ngày phản đối tình trạng nghèo đói và nạn tham nhũng trong giới chính trị. Hôm nay, hàng ngàn người lại xuống đường ở thủ đô Sofia và khoảng một chục thành phố khác. Tại Sofia, những người biểu tình đã dành một phút mặc niệm cho Vyacheslav Vasilev. Họ giương các biểu ngữ, bọn mafia cút đi. Tổng thống Roson Pletnyayev trong tuần này phải giải tán quốc hội và thành lập một chính phủ gồm các chuyên gia đặc trách việc tổ chức bầu cử quốc hội ngày 12 tháng 5. Lý cớ là không đủ thời gian, quốc hội Bulgaria đã từ chối xem xét đề nghị của những người biểu tình đòi sửa luật bầu cử để các tổ chức xã hội dân sự có thể tham gia bầu cử.
Venezuela bầu lại tổng thống vào tháng 4. Ủy ban bầu cử Venezuela hôm qua chính thức thông báo sẽ tổ chức bầu lại tổng thống ngày 14 tháng 4, 2013. Chiến dịch vận động tranh cử sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 11 tháng 4. Hai ứng cử viên có nhiều triển vọng nhất là quyền tổng thống Nicolas Maduro, một người trung thành với cố tổng thống Chavez, và lãnh đạo đối lập Henrique Capriles. Thông tin viên đài RFI Pierre-Philippe Berson từ Caracas gửi về bài tường trình.
La page du recueillement va pouvoir être tournée.
Venezuela đang khép lại thời kỳ để tưởng nhớ vị tổng thống vừa qua đời. Đất nước này giờ đây bắt đầu hướng tới giai đoạn hậu Chavez. Cử tri sẽ bầu lại một vị tổng thống khác vào ngày 14 tháng 4 sắp tới. Mọi người còn nhớ là mới chỉ 5 tháng trước đây, vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, người dân Venezuela đã bỏ phiếu để bầu lại ông Hugo Chavez thêm một nhiệm kỳ. Và lần đó thì ông Chavez đã đánh bại đối thủ là ứng cử viên Henrique Capriles. Lần này lại cũng Henrique Capriles sẽ ra tranh cử thêm một lần nữa dưới màu cờ của Liên minh Trung hữu là đảng MUD. Năm nay 40 tuổi, Capriles hiện là thống đốc của vùng Miranda, bao gồm cả một phần của thủ đô Caracas, và ông này đang chuẩn bị để lao vào một cuộc vận động tranh cử ngắn ngủi nhất trong sự nghiệp chính trị của mình. Thật vậy, Henry Capriles sẽ chỉ có chưa đầy một tháng để vận động cử tri Venezuela ở khắp mọi miền đất nước. Đại diện cho đảng cầm quyền PSUV sẽ là quyền tổng thống Nicolas Maduro. Nhân vật này có được một lợi thế hết sức quý giá, đó là trước khi qua đời, ông Chavez đã chính thức chỉ định Maduro là người thừa kế để đi nốt con đường do chính ông đã vẽ ra. Hình ảnh của Chavez vẫn tiếp tục bao phủ lên cuộc vận động tranh cử sắp tới đây. Những bài diễn văn của cố tổng thống Venezuela vẫn liên tục được phát đi trên các đài truyền thanh và truyền hình nhà nước. Dư luận Venezuela vẫn còn rất xúc động trước cái chết của ông Hugo Chavez.
Pierre-Philippe Berson, Caracas, RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quốc tế từ nước Pháp.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, để lãnh đạo đất nước, phe đối lập Miến Điện phải vượt qua nhiều khó khăn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ ngày hôm nay, bà Aung San Suu Kyi đã kêu gọi đảng đối lập Miến Điện hãy sẵn sàng lên nắm quyền sau cuộc bầu cử quốc hội năm 2015. Tuy nhiên, phe đối lập Miến Điện còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể lãnh đạo đất nước trong tương lai. Hôm nay, trước khi bế mạc đại hội đầu tiên trong lịch sử của đảng này, toàn bộ 120 ủy viên ban chấp hành trung ương của Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ đã nhất trí bầu lại bà Aung San Suu Kyi vào chức chủ tịch đảng. Ngay sau khi tái đắc cử chủ tịch, nhà đối lập Miến Điện đã kêu gọi Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ phải biết nắm lấy cơ may trước cuộc bầu cử quốc hội năm 2015. Theo các cuộc thăm dò, Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ được xem là có nhiều khả năng thắng cử năm 2015. Cho nên ngay từ bây giờ, đảng này phải vạch ra một chiến lược và cùng nhau suy nghĩ về những vấn đề của đất nước, y tế, giáo dục, tình trạng chậm phát triển, nạn tham nhũng, v.v. Kể từ khi tập đoàn quân sự giải tán nhường quyền lãnh đạo cho một chính phủ dân sự và nhờ những cải tổ mà chính quyền của Tổng thống Thanh Sen thực hiện, Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ đã có thể tham gia trở lại tiến trình chính trị ở Miến Điện. Nhờ uy tín rất cao của bà Aung San Suu Kyi, sau cuộc bầu cử quốc hội bổ sung vào năm ngoái, đảng này đã trở thành đảng đối lập đầu tiên trong quốc hội Miến Điện. Nhưng theo các nhà phân tích, hiện giờ Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ chưa thể đảm nhận trọng trách của một đảng cầm quyền. Thứ nhất, từ mấy tháng qua, nội bộ đảng này đã bị chia rẽ trầm trọng, đến mức 4 đảng viên đã bị khai trừ và không được dự đại hội đảng. Trong bài phát biểu hôm qua tại đại hội, bà Aung San Suu Kyi đã thừa nhận đang có những xung đột nội bộ, cho nên bà kêu gọi mọi người hãy đoàn kết lại. Sau khi tái đắc cử chủ tịch đảng hôm nay, lãnh đạo đối lập Miến Điện đã nhắc lại rằng, vào lúc này chúng ta rất cần đoàn kết một lòng. Bà kêu gọi các đảng viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ đừng để những tình cảm cá nhân gây nguy hại cho tương lai của đất nước. Vấn đề thứ hai, đó là trong suốt 20 năm trước khi được hợp pháp hóa trở lại, Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ vẫn gần như hoạt động bí mật, chưa quen với lề lối làm việc của một chính đảng có khả năng cầm quyền. Vấn đề thứ ba, đó là đảng đối lập Miến Điện sau đại hội này vẫn chưa trẻ hóa được hàng ngũ lãnh đạo vì các chiến hữu của bà Aung San Suu Kyi tất cả đều trong độ tuổi 80, vẫn không muốn nhường chỗ cho thế hệ mới. Tuy trong số 15 ủy viên ban lãnh đạo mới có đến 8 người mới, nhưng tất cả đều là những đảng viên kỳ cựu của Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ. Điều này sẽ không ngăn chặn được những lời chỉ trích đối với một ban lãnh đạo bị cho là hoàn toàn cắt đứt với thực tế của đất nước. Cho nên trong bài phát biểu bế mạc đại hội hôm nay, bà Aung San Suu Kyi đã nhấn mạnh rằng một đảng thường xuyên được bơm vào những dòng máu mới sẽ luôn vững mạnh. Một phát ngôn viên của đảng này cũng thừa nhận là họ cần phải trẻ hóa hàng ngũ. Ông bảo đảm là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã quyết định sẽ tăng cường vai trò của giới trẻ và thâu nhận những người có năng lực ở bên ngoài. Nhưng phát ngôn viên này khẳng định là từ lâu họ đã sẵn sàng để lãnh đạo Miến Điện. Về phần một nhà ngoại giao phương Tây được AFP trích dẫn ngày hôm nay cho rằng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ hiện chưa có khả năng và kinh nghiệm để nắm quyền. Nhưng theo nhà ngoại giao này, đảng đối lập Miến Điện có 2 năm để chuẩn bị và sự có mặt của hàng chục đảng viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trong quốc hội đương nhiệm là một trong những yếu tố tạo thuận lợi cho việc chuẩn bị trở thành đảng cầm quyền. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình sau một điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI Việt ngữ với luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội nói về vấn đề tổ chức cảnh sát quốc tế đang tìm cách thúc đẩy đối thoại nhân quyền giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. RFI Việt ngữ xin kính chào luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội. Thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, cách đây khoảng hơn một tuần, Phó Giám đốc điều hành của Tổ chức Ân xá Quốc tế cùng với một số viên chức đại diện cho Đại sứ quán Mỹ có tới gặp gỡ luật sư Nguyễn Văn Đài và một số người khác trong cái khuôn khổ thăm Việt Nam. Vậy thì trước hết xin luật sư có thể kể lại là cái cuộc gặp gỡ đó diễn ra như thế nào ạ?
Vâng, cảm ơn anh Thanh Phương. Vào ngày 27 tháng 2 vừa rồi thì Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã tổ chức cái cuộc gặp giữa ông Phó Chủ tịch của Tổ chức Ân xá Quốc tế là Frank Gennori và tôi đại diện ở phía Việt Nam, gồm có tôi là luật sư Nguyễn Văn Đài và bác sĩ Phạm Hồng Sơn, là những người hoạt động cho nhân quyền và dân chủ trong rất nhiều năm qua. Thì như chúng ta đã biết, cuộc đối thoại nhân quyền giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam thì đã bị trì hoãn từ những tháng cuối năm 2012 cho đến nay vẫn chưa được nối lại do cái tình trạng nhân quyền của Việt Nam không được cải thiện. Mà phía chính phủ Hoa Kỳ muốn là khi cuộc đối thoại xảy ra thì trước đó Việt Nam phải có những cái tín hiệu để cải thiện về tình trạng nhân quyền Việt Nam. Nhưng mà do phía chính phủ Hoa Kỳ chưa nhận được những tín hiệu thay đổi cho nên họ đã trì hoãn tất cả các cái cuộc đối thoại về nhân quyền. Nhân dịp này thì ông Frank Gennori là phó chủ tịch điều hành của Tổ chức Ân xá Quốc tế được chính phủ Việt Nam mời sang để thăm Việt Nam và cũng như làm việc với các cơ quan của chính phủ Việt Nam. Thì một trong những yêu cầu của ông Frank Gennori là ông không chỉ làm việc với các cơ quan chính phủ Việt Nam mà ông được quyền tự do làm việc với đại diện của các tổ chức tôn giáo độc lập cũng như là đại diện cho các người đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam. Trong những năm qua, yêu cầu này của ông Frank Gennori thì đã được phía chính phủ Việt Nam chấp nhận. Thì trước đó ít ngày thì đại diện của cơ quan an ninh Bộ Công an, rồi Sở Công an cũng như là của Công an quận Hai Bà Trưng thì cũng đã đến thông báo cho tôi biết rằng là họ đã đồng ý cho tôi đi gặp phái đoàn của Sứ quán Hoa Kỳ cũng như là Tổ chức Ân xá Quốc tế. Và họ cũng nói rằng là đến thời điểm họ mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ, cho nên là trong cuộc gặp thì cũng mong tôi là nói điều gì đó để có lợi cho quan hệ giữa hai nước, và tôi cũng đồng ý cái quan điểm của họ là như vậy. Sau đó thì Sứ quán Mỹ cũng thông báo tôi về cuộc gặp, thì cuộc gặp diễn ra tại khách sạn Metropole Hà Nội. Bên phía Hoa Kỳ thì ngoài ông Phó Chủ tịch điều hành của Tổ chức Ân xá Quốc tế Phó Gennori thì còn có tham tán chính trị của Đại sứ quán và một viên chức ngoại giao của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Phía Việt Nam thì có tôi và bác sĩ Phong Sơn. Thì cuộc gặp diễn ra chỉ trong vòng một giờ đồng hồ thôi. Thì ông Frank Gennori thì có thông báo cho tôi biết về kết quả của cuộc làm việc với các cơ quan chính phủ Việt Nam, rằng là tất cả các cơ quan cũng đã từng làm việc qua đó thì họ rất là cởi mở và họ bày tỏ thiện chí là đối thoại với phía Hoa Kỳ tất cả mọi vấn đề, trong đó có những vấn đề nhạy cảm nhất như là vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo hay là kể cả vấn đề tranh chấp đất đai. Và ông ghi nhận những cái điều đó, và cái mục đích chuyến thăm của ông đến Việt Nam là nhằm nối lại cái cuộc đối thoại nhân quyền giữa chính phủ hai nước cũng như là giữa Tổ chức Ân xá Quốc tế với lại chính phủ Việt Nam, đồng thời thì cũng kết nối với các cái tổ chức xã hội dân sự mới được hình thành ở Việt Nam cũng như là các tổ chức tôn giáo hay là những cá nhân hoạt động độc lập. Đồng thời thì cái mong muốn cao nhất của ông ấy là thường xuyên gửi các phái đoàn của Tổ chức Ngân sách Quốc tế tới thăm Việt Nam, và cao hơn nữa thì ông mong muốn được thiết lập văn phòng thường trú của Tổ chức Ngân sách Quốc tế tại Việt Nam. Mặc dù mong muốn như vậy nhưng mà ông cũng còn thấy rất nhiều những khó khăn và trở ngại trước mắt cần phải giải quyết. Sau đó thì khi đến phần của chúng tôi ấy, thì chúng tôi cũng đã đề cập đến một số vấn đề về tình trạng nhân quyền Việt Nam sau khi Việt Nam được gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Và trong phần kết luận của mình ấy, thì tôi cũng đề nghị với lại ông Phó Chủ tịch Tổ chức Thương mại Quốc tế cùng với các cơ quan của Quốc hội cũng như là Chính phủ Hoa Kỳ hãy nỗ lực vận động một cách mạnh mẽ hơn nữa Chính phủ Việt Nam để thực hiện những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo đã bị giam giữ. Thứ hai là chấm dứt việc quản chế với những người mà đã mãn hạn tù. Và cái điều thứ ba là chấm dứt sách nhiễu với những báo cơ, những người hoạt động dân chủ và nhân quyền đối lập. Và điều thứ tư là chấm dứt việc hạn chế đi lại ở trong nước cũng như đi ra nước ngoài của những báo cơ, của những người hoạt động nhân quyền và dân chủ. Và điều thứ năm là cho phép người dân Việt Nam được thành lập các báo chí tư nhân cũng như thành lập các đảng phái chính trị bên ngoài Đảng Cộng sản. Thế thì sau khi buổi gặp kết thúc thì ông Phan Trang Huy cũng nói rằng là mong muốn được mời bác sĩ Phạm Hồng Sơn tới thăm trụ sở của ông tại thủ đô Washington.
Vâng, thì dường như đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà Chính phủ Việt Nam cho phép một tổ chức nhân quyền quốc tế có một cuộc gặp gỡ như vậy với những người hoạt động dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Qua lời tường trình của ông Phan Januzzi thì Việt Nam sẽ tiếp tục một mặt là đối thoại nhân quyền với phía Hoa Kỳ và mặt khác thì cũng sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức nhân quyền như là Ân xá Quốc tế. Nhưng mà điều đó thì phải chăng nó có hơi trái ngược với những gì trên thực tế đang diễn ra, tức là cái chính quyền Việt Nam tiếp tục siết chặt quyền tự do ngôn luận và bắt giữ hoặc là đưa ra tòa xử án những blogger, những nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam?
Vâng, thì đúng là trong thực tiễn thì suốt những tháng cuối năm 2011 rồi sang năm 2012 ấy, thì phía chính quyền Việt Nam đã đưa ra xét xử rất nhiều các cái vụ án liên quan đến những người thực hiện cái quyền tự do ngôn luận cũng như là cái quyền tự do thành lập hội, lập đảng của mình. Đặc biệt là hai vụ án đầu năm 2013 thì với cái mức án rất là nặng nề, có những người bị phạt lên đến tù chung thân, còn tổng cộng những người còn lại thì đến mấy trăm năm tù. Suốt từ năm 2007 khi mà Việt Nam được gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế thì họ liên tục vi phạm nhân quyền và họ bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên như lời khuyến nghị của cộng đồng quốc tế, và trong quá trình đó thì họ đã phải nếm rất nhiều những cái trái đắng trong quan hệ với Hoa Kỳ cũng như các cái quốc gia dân chủ ở bên khác. Và hiện nay tôi cho rằng là đến thời điểm Việt Nam cần phải nhìn lại những cái thành tích rất là xấu của họ về nhân quyền để họ tiến hành cải thiện trước khi mà Việt Nam đến cái lượt được xem xét về vấn đề nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 6 tới đây.
Vâng, có thể là do việc Việt Nam sắp tới đây lại phải được đưa ra kiểm điểm về tình hình nhân quyền vào tháng 6 tới đây, cho nên Chính phủ Hà Nội mới có cái động thái như vậy, tức là tỏ vẻ cởi mở trở lại với thứ nhất là Chính phủ Mỹ trên vấn đề nhân quyền, thứ hai là đối với các tổ chức nhân quyền. Tức là đây phải chăng là một biện pháp đối phó chứ không thật sự là một cái sự thay đổi trong chính sách về nhân quyền của Chính phủ Việt Nam à?
Vâng, thì chúng ta nhìn đi thì cũng phải nhìn lại trong suốt lịch sử Việt Nam, từ khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền lãnh đạo trên đất nước ấy, thì họ luôn luôn vi phạm nhân quyền, hạn chế, thậm chí tước bỏ hầu hết các quyền tự do về mặt chính trị của người dân. Thì mỗi khi quốc tế lên án hay là mỗi khi quốc tế yêu cầu Việt Nam cần thay đổi ấy, đặc biệt là chúng ta thấy ấy, vào năm 2005 và năm 2006 trước khi Việt Nam gia nhập WTO rồi tổ chức cái hội APEC ấy, thì họ cũng tỏ ra rất là nhượng bộ nhiều mặt về nhân quyền đối với người dân. Thì tại thời điểm đó thì có rất nhiều các cái tổ chức đảng phái chính trị thống nhất thành lập ở rất nhiều tờ báo điện tử được mở ra. Thì rồi ngay sau đó trong năm 2007 sau khi họ gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế thì họ bắt đầu đàn áp rất là khốc liệt suốt từ đó cho đến nay. Thì đây là một lần nữa sau những đợt đàn áp như vậy thì họ lại tỏ ra thiện chí cải thiện nhân quyền. Chúng ta có quyền nghi ngờ đây chỉ là cái hình thức đối phó, nhưng mà chúng ta cũng mong rằng là tình hình thế giới cũng đã thay đổi rất là nhiều và tình hình chính trị trong nước cũng biến đổi nhanh chóng, đặc biệt là những ngày vừa qua khi mà cái áp lực đòi hỏi các quyền tự do dân chủ ở trong nước trong quá trình góp ý kiến của bản dự thảo hiến pháp năm 1992 thì cũng buộc chính quyền phải nhìn nhận lại chính họ và họ cũng phải từng bước đáp ứng những cái đòi hỏi mong muốn của người dân. Đây là một cái đợt mà thực tâm Chính phủ Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền của mình.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay, nhân dịp vừa qua một lãnh đạo của tổ chức Ân xá Quốc tế có đến thăm và làm việc với Việt Nam cũng như có đến gặp luật sư Nguyễn Văn Đài và bác sĩ Phạm Hồng Sơn, những người tham gia đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.
RFI. Écoutez. Apprendre.
comprendre.
RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc thống nhất các cơ quan giám sát những vùng biển của nước này. Biểu tình chống hạt nhân tại Nhật Bản trước kỷ niệm 2 năm thảm họa Fukushima. Thêm một người chết vì tự thiêu để phản đối tham nhũng ở Bulgaria. Venezuela sẽ tổ chức bầu lại tổng thống vào tháng 4 sắp tới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện để lãnh đạo đất nước đối lập Miến Điện phải vượt qua nhiều khó khăn. Ân xá quốc tế tìm cách thúc đẩy đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ, RFI phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Đài. Ngay sau đây là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kể từ khi xảy ra tai nạn hạt nhân ngày 11 tháng 3 năm 2011, làn sóng phản đối hạt nhân tại Nhật Bản bắt đầu dâng cao. Thời gian trôi qua, làn sóng này không có dấu hiệu dịu đi chút nào mà hôm qua, trước ngưỡng kỷ niệm 2 năm sự cố Fukushima, hơn chục ngàn người đã xuống đường phản đối hạt nhân tại thủ đô Tokyo. Trong bối cảnh đó, tuần sàn Lakepress số ra tuần này đề cập đến một chi tiết nhạy cảm nhưng ít được nhiều người biết đến, đó là đời sống của các nhân viên đã làm việc tại nhà máy hạt nhân Fukushima.
Trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012, tức sau khi xảy ra tai nạn sóng thần, có đến 25.398 người làm việc tại nhà máy hạt nhân Fukushima trong công tác khắc phục hậu quả và hạn chế phóng xạ. Theo số liệu của TEPCO, đã có 167 người bị nhiễm phóng xạ trên mức cho phép là 100 milisievert. Người đạt mức này phải dừng làm việc ngay lập tức tại nhà máy. Đa số những người này đều giữ im lặng về vụ việc vì sợ bị phân biệt đối xử, trong khi đó cũng có một số người đã dám lên tiếng. Theo họ, công tác tẩy nhiễm tại nhà máy Fukushima đang rất tốn kém và không hiệu quả. Nhìn về tương lai, một người trong số đó bi quan nói, trong 100 hay 200 năm nữa, quả mai người ta mới dám trở lại vùng này. Người này từng tham gia công tác tẩy nhiễm và đã rời khỏi nhà máy cách đây một năm. Tờ báo không nêu rõ tên của nhân viên này, nhưng theo những gì anh ta kể về cuộc sống và công việc của những người làm công tác tẩy nhiễm và khắc phục hậu quả khi tai nạn xảy ra, thì tờ báo cho là đó là một bằng chứng lạnh người. Nhân vật nói trên là nhân viên được TEPCO đào tạo, từng làm việc nhiều năm tại nhà máy Fukushima. Đây là một công việc mà anh ta cho biết là có đồng lương cao. Anh chấp nhận làm là vì anh cũng như những người khác đều không tưởng tượng được có thể xảy ra một thảm họa như thế. Nói cách khác là anh đã quá tin vào công nghệ hiện đại. Chưa hết, liên quan đến công tác quản lý điều hành khắc phục khủng hoảng, người này cho rằng những người có trách nhiệm đã không quyết định gì cả, hoặc nếu có quyết định thì cũng không có quyết định gì lớn lao, hoặc có khi là quá trễ. Còn bàn về việc các nhân viên tại hiện trường bị nhiễm phóng xạ, nhân viên nói trên cho biết, công ty TEPCO mỗi lần cho kiểm tra độ nhiễm phóng xạ đều cố ý giữ ở mức thấp, trong ý định là kéo dài thời gian làm việc của nhân viên. Về vấn đề này, Lespress cho biết, mức quy định tối đa 100 milisievert đối với nhân viên làm việc tại nhà máy hạt nhân ở Nhật Bản là quá cao. Chẳng hạn như ở Pháp, quy định độ phóng xạ tối đa đối với các nhân viên làm việc trên thực địa cũng chỉ có 20 milisievert, trong khi tại Nhật Bản là 100 milisievert.
Nhìn sang Trung Quốc, các tạp chí Pháp dành nhiều chú ý đến hồ sơ an toàn thực phẩm của nước này. Le Nouvel Observateur đăng bài báo động thực phẩm độc hại Made in China.
Danh sách các scandal thực phẩm tại Trung Quốc ngày càng dài và phức tạp. Le Nouvel Observateur điểm lại một loạt các tai tiếng này. Nào là nước tương độc hại, nào là thức ăn có chứa phẩm màu độc hại, nào là dưa hấu chứa chất kích thích tăng trưởng, vân vân. Tờ báo nhắc lại, trước năm 2007, tức trước khi bắt đầu hé lộ các scandal thực phẩm, Ngân hàng Phát triển Á Châu đã ước lượng rằng mỗi năm có khoảng 300 triệu người Trung Quốc bị nhiễm những căn bệnh có liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Cũng về chủ đề này, phụ trang cuối tuần báo Le Monde đăng bài báo động về việc buôn lậu sữa dành cho trẻ em từ Hồng Kông đến Trung Quốc đại lục. Theo Le Monde, khi xảy ra scandal sữa nhiễm melamin hồi năm 2008 tại Trung Quốc, người Trung Quốc đại lục không còn tin vào sản phẩm sữa trẻ em của Trung Quốc nữa. họ bắt đầu nhắm đến những nhãn hiệu khác trên thị trường Hồng Kông. Nạn buôn lậu sữa từ Hồng Kông đi Trung Quốc cũng gia tăng đến mức báo động. Hậu quả là các phương tiện truyền thông tại Hồng Kông cảnh báo nguy cơ thiếu sữa dành cho trẻ em tại Hồng Kông vì sữa bột dành cho trẻ sơ sinh đã bị người Trung Quốc cướp bóc từ trong nguyên văn. Về vấn đề này, Le Nouvel Observateur cho biết thêm, không chỉ có Hồng Kông bị ảnh hưởng mà nhiều nước cũng đã bị vạ lây từ Trung Quốc. Như tại Úc, do khan hiếm sữa trẻ em nên chính quyền đã quy định mỗi khách đến mua hàng chỉ được mua tối đa 4 hộp sữa. Còn ở New Zealand, mức cầu tăng lên đến mức mà ngành công nghiệp nước này đã dự tính tăng 1/3 năng suất. Theo kiến giải của tờ báo, từ vụ sữa nhiễm melamine năm 2008, người Trung Quốc bắt đầu nhắm đến các loại sữa ngoại nhập, dẫn đến sức mua dành cho những nhãn hiệu sữa nổi tiếng của nước ngoài tăng cao tại Trung Quốc.
Tiếp tục thông tin về tình hình chiến sự ở Mali, Courrier International dẫn lại bài của Nhật báo Orang tại Algeria với dòng tựa nhận định cuộc chiến chưa kết thúc.
Quân Hồi giáo cực đoan đang bị truy kích ở khu vực rừng núi miền cực bắc Mali. Tờ báo ghi nhận sự phối hợp hiệu quả trong tác chiến. Đó là máy bay không người lái của Mỹ được triển khai để tiếp cận thu thập thông tin và xác định mục tiêu trên thực địa. Sau đó không quân Pháp sẽ tấn công những mục tiêu định sẵn cùng với sự hỗ trợ của bộ binh của Cộng hòa Sát. Tuy vậy, theo tờ báo, cuộc chiến chỉ ở giai đoạn bắt đầu mà thôi. Trước tiên là bởi vì thắng lợi hiện tại là nhờ vào sự huy động hùng hậu các phương tiện và một sức ép tác chiến lớn đối với quân đội. Thế nhưng vấn đề là không biết sự phối hợp hiệu quả đó sẽ duy trì được bao lâu. Chưa hết, sau khi đánh bật được kẻ thù ra khỏi một địa điểm, trên nguyên tắc thì phải cử quân đến tiếp quản địa điểm đó và ngăn chặn kẻ thù tái lập lực lượng. Về mặt này, cũng đang còn nhiều điều để nói. Còn việc khi nào Pháp có thể chuyển giao nhiệm vụ cho các lực lượng châu Phi thì đến hiện tại vẫn chưa biết được. Nhận định về hồ sơ Mali, Le Nouvel Observateur có cùng quan điểm với tờ báo Algérie với bài phân tích chiến đấu chống rắn bảy đầu Hồi giáo cực đoan. Tờ báo dùng từ rắn bảy đầu để chỉ lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Bắc Phi mà Pháp đang chiến đấu. Rắn bảy đầu bởi vì lực lượng này rất nguy hiểm và rất khó tiêu diệt. Tờ báo nêu ra những minh chứng cho lập luận này. Trước tiên, theo tờ báo, vùng Sahara hiện được chia thành 4 khu vực, trong đó mỗi khu vực có mặt của 4 đơn vị quân đội của chi nhánh Al-Qaeda tại Bắc Phi, tức là tổ chức ACMI. Tổng cộng quân số ACMI ở đây khoảng trên 2.000 người, còn số đó đã được tăng lên nhiều với sự tham gia của các lực lượng Hồi giáo cực đoan đến từ Libya sau khi chế độ Gaddafi sụp đổ. Chưa hết, khu vực này đang trở thành nơi thu hút các lực lượng thánh chiến khắp nơi trên thế giới. Còn nữa, nhân vật được cho là đã bị hạ sát là Abu Zaid chỉ là nhân vật số 2 của ACMI, trong khi mà nhân vật số 1 thì vẫn bình an vô sự. Thêm vào đó là một thực tế đáng quan ngại, đó là con rắn bảy đầu ACMI chỉ là một tổ chức trong nhiều tổ chức Hồi giáo cực đoan đang hoạt động tại khu vực. Một mối đe dọa khác của quân Hồi giáo cực đoan đó là trong khi quân Pháp đang tác chiến ở miền cực Bắc Mali, thì những thành phần Hồi giáo cực đoan đã lẻn xuống miền Nam, sống lẫn trong dân Mali để thực hiện các đợt tấn công khủng bố. Trong bối cảnh đó, số phận của các con tin người Pháp vẫn nằm trong tay quân Hồi giáo cực đoan.
Liên quan đến tình hình tại Libya, 2 năm sau khi lật đổ chế độ Gaddafi, tuần san Le Nouvel Observateur có bài luật của các đơn vị tự vệ địa phương.
Tờ báo dành tựa cho các đơn vị vũ trang tự vệ ở các địa phương, bởi vì hiện tại đất nước Libya, thời hậu Gaddafi đang lâm vào cảnh các lực lượng này thi nhau làm mưa làm gió. Trên nguyên tắc, tất cả các lực lượng võ trang tự vệ ở các địa phương đã chấp nhận đặt dưới sự quản lý của Bộ Nội vụ của chính phủ Tripoli. Nhưng trong thực tế thì tờ báo cho hay mạnh đơn vị nào nấy hành động theo cách riêng của mình. Libya đã trở thành một đất nước của các thành phố, trong đó các thành phố từ Misrata, Zintan hay Benghazi đều là những nhà nước trong nhà nước bởi không hề chịu nghe lệnh của chính quyền trung ương. Nguyên nhân của sự tam phân ngũ lập này là do địa phương nào cũng tự đắc về thành tích mà mình đã đạt được khi tham gia lật đổ chế độ Gaddafi. Thêm vào đó là chính quyền trung ương Libya tại Tripoli hiện quá yếu nên các địa phương mới mạnh ai nấy hoành hành. Le Nouvel Observateur còn thông tin về một vấn đề đáng báo động, đó là Libya đã trở thành một siêu thị vũ khí khổng lồ nơi mà các nhóm vũ trang trong khu vực dễ dàng tìm đến để tậu vũ khí. Người dân cũng vậy, ai có tiền cứ mua vũ khí, và thế là tình trạng sở hữu vũ khí tại Libya đã trở nên phức tạp. Liên quan đến Pháp và Mỹ, các nước có nhiều công trạng trong việc lật đổ Gaddafi. Tờ báo dẫn lại lời của một lãnh đạo quân dân tự vệ địa phương tại Benghazi cho biết, việc tấn công tòa lãnh sự quán Mỹ năm rồi là biểu hiện cho thấy người Libya không muốn sự có mặt của Mỹ. Còn đối với Pháp cũng vậy, sau người Mỹ thì sẽ đến lượt người Pháp bị tấn công tại Libya.
Stefan Essen qua đời, nhưng tinh thần của quyển sách Anh đi nhiệm vụ, tức Hãy phẫn nộ của ông đã, đang và sẽ mãi còn đó. Tuần san, Courier International số ra tuần này dành hồ sơ lướt qua sự phẫn nộ của người dân trên thế giới vừa qua.
Trên trang nhất, tờ báo đăng lớn dòng tựa ca ngợi sự phẫn nộ với một đoạn trích cổ võ tinh thần phẫn nộ của một tờ báo tại Vương quốc Anh. Tờ báo lược lại, nào là ở Bồ Đào Nha, người dân phẫn nộ chống khắc khổ, hay như ở Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Tunisia, mọi người phẫn nộ đòi quyền tự do. Đi vào cụ thể các trường hợp phẫn nộ, tờ báo dẫn lại nhiều tờ báo thông tin về thực trạng phẫn nộ ở nhiều nước từ Á sang Âu, trong đó có ba nước châu Á mà tờ báo chú ý, đó là Miến Điện, Thái Lan và Campuchia. Đến với Miến Điện, tờ báo chú ý đến việc đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho tộc người Rohingya, tộc người thiểu số theo Hồi giáo tại Miến Điện. Đến với Thái Lan, Courier International chú ý đến hồ sơ tội khi quân ở nước này. Việc nhà cầm quyền lạm dụng luật xử tội khi quân đã làm dấy lên làn sóng đấu tranh không nhỏ. Và vừa rồi, một bản kiến nghị đòi sửa đổi luật có liên quan đã thu hút được 30.000 chữ ký. Liên quan đến Campuchia, Courier International quan tâm đến làn sóng người dân phẫn nộ xuống đường chống lại việc giải tỏa đền bù nhà đất không thỏa đáng. Le Nouvelle Observateur thì quan tâm đến làn sóng phẫn nộ tại các nước châu Âu. Tờ báo điểm là làn sóng phẫn nộ phản đối biện pháp khắc khổ của chính phủ, của người dân ở nhiều nước châu Âu như Hy Lạp, Ý hay Tây Ban Nha. Le Nouvelle Observateur cảnh báo, chính sách thắt lưng buộc bụng do Đức hô hào tại châu Âu đang làm gia tăng chủ nghĩa dân túy, từ đó có thể đưa đến thảm họa.
Nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, tuần san Le Quest có dành trang nhất chạy tựa phụ nữ vũ khí sách cùng với bức ảnh nhiều phụ nữ của phong trào Femen tại Ukraine xuống đường với quần lót ngực trần và đầu đội vòng hoa.
Điểm chung của chị em chịu ảnh hưởng của phong trào Femen trên khắp hành tinh đó là họ đấu tranh bằng cách thoát y. Tờ báo tóm lược một số trường hợp đấu tranh tiêu biểu của làn sóng này tại Ai Cập, Pháp, Bỉ và Châu Phi. Đi sâu vào ảnh hưởng của làn sóng Femen tại Pháp, phụ trang cuối tuần báo Le Monde đã đăng bài Phong trào phụ nữ trước thử thách của chủ nghĩa cực đoan. Tờ báo dùng từ cực đoan vì cho rằng cuộc đấu tranh theo kiểu Femen, tức theo kiểu bất ngờ và để ngực trần, là hiếu chiến và không phù hợp với phong trào phụ nữ của Pháp. Bởi vậy mà có rất ít nhà đấu tranh phụ nữ nào của Pháp tham gia vào Femen.
Trong lĩnh vực môi trường, Courier International trích dẫn tờ Nam Phương Chu Mạt tại Quảng Đông với dòng tựa Trung Quốc nghiên cứu gây xấu hổ.
Tờ báo đề cập đến một nghiên cứu về mức độ ô nhiễm lòng đất ở các địa phương được chính phủ Trung Quốc cho tiến hành với sự huy động hùng hậu nhân tài vật lực. Đến cuối năm 2010, kết quả đã có, nhưng đến nay chưa hề có công bố chính thức về kết quả này. Nguyên nhân là do đâu? Tờ báo dẫn lời một quan chức môi trường tại Trung Quốc giúp chúng ta thấu hiểu thêm tình hình. Xin trích, vấn đề không chỉ liên quan đến đất đai mà còn liên quan đến hồ sơ về mức độ an toàn của các nông sản xuất khẩu của Trung Quốc. Làm sao người ta có thể công bố kết quả của một nghiên cứu như vậy mà không phải suy nghĩ đắn đo về hồ sơ này? Theo một số chuyên gia môi trường mà tờ báo dẫn ra, mức độ ô nhiễm lòng đất tại Trung Quốc là rất cao. Ở các thành phố và các vùng ngoại ô, người ta đã thống kê được từ 10.000 đến 20.000 khu vực có mức độ ô nhiễm lòng đất nghiêm trọng.
Cuối cùng đến lĩnh vực điện ảnh, Le Quest đăng bài Châu Á phá vỡ mọi định kiến, bàn về liên hoan phim châu Á lần thứ 15 tại Deauville, nước Pháp.
Theo tờ báo, lĩnh vực điện ảnh tại châu Á hiện đang phát triển mạnh với 2.500 phim mỗi năm. Tờ báo đi vào phân tích những ưu điểm của phim châu Á, trong đó nhấn mạnh phim châu Á đã không còn xa lạ với người châu Âu về văn hóa, bởi trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, thế giới có nhiều vấn đề chung để chia sẻ. Bàn về các nước châu Á phát triển điện ảnh mạnh nhất, L'Express nêu ra ba nước đó là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho biết những nước châu Á khác cũng đang phát triển điện ảnh rất mạnh như Ấn Độ chẳng hạn. Còn ở vùng Đông Nam Á, tờ báo đánh giá cao điện ảnh của hai nước Philippines và Thái Lan.
Và tiếp theo đây là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Việc cho ra đời giải bóng đá châu Âu với tên gọi Cúp các câu lạc bộ vô địch châu Âu năm 1955 đã thúc đẩy nhanh chuyên nghiệp hóa bóng đá của lục địa này. Cúp C1 hay Champions League giờ đây là giải đấu hàng đầu thế giới, cuốn hút người hâm mộ của cả hành tinh, cũng như thu hút nguồn tiền khổng lồ của các nhà đầu tư, đặc biệt gần đây với sự xuất hiện của nhiều nhà tài phiệt Nga hay Qatar. Nhân mùa giải Champions League đang đi vào hồi quyết liệt ở vòng đấu knockout, tạp chí thể thao Chủ nhật hôm nay xin trở lại với lịch sử phát triển giải đấu ở cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu và thế giới này. Năm 1955, giải cúp các câu lạc bộ vô địch quốc gia châu Âu ra đời theo sáng kiến của một số các nhà báo của tờ báo thể thao L'Équipe. Ban đầu, các nhà tổ chức giải đấu chỉ nhằm mục đích thông qua đó để kích thích việc bán báo. Tiền thân của báo L'Équipe là tờ Auto, cũng chính là tờ báo đã khai sinh ra cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France năm 1903. Bên cạnh mục tiêu bán được báo, các nhà tổ chức cúp còn muốn tạo thêm cơ hội giao đấu giữa các câu lạc bộ châu Âu mà vào thời điểm đó vẫn chỉ có lẻ tẻ vài đội bóng với các đội bóng xứ Đông Âu cộng sản. Sau khi phác thảo ra một quy định và được sự nhất trí của 16 câu lạc bộ châu Âu, tờ L'Équipe đã tổ chức tại Paris trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 4 năm 1955 một cuộc họp với lãnh đạo các câu lạc bộ liên quan để thống nhất với nhau về cách tổ chức giải đấu. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA khi đó chỉ lo quản lý các trận đấu cấp đội tuyển quốc gia cũng đã đồng ý với các nhà tổ chức. Giải đấu đầu tiên đã diễn ra trong mùa bóng 1955-1956, tập hợp các câu lạc bộ chủ yếu là đã nổi tiếng như Real Madrid, AC Milan, Partizan Belgrade, Sporting Portugal, Stade de Reims của Pháp. Trận chung kết mùa giải đầu tiên đó đã diễn ra tại Paris giữa Real Madrid và Stade de Reims trước 40.000 khán giả với chiến thắng 4-3 của Real Madrid. Như vậy, câu lạc bộ Tây Ban Nha đã trở thành nhà vô địch đầu tiên của cúp C1 châu Âu. Trước thành công của giải đấu, UEFA tiếp tục tổ chức mùa giải 1956-1957 với quy định chỉ có các câu lạc bộ vô địch quốc gia mới được tham dự. Khi đó, có thêm 5 quốc gia tham gia giải đấu, trong đó có câu lạc bộ Manchester United của Anh Quốc. Từ đó trở đi, số lượng các câu lạc bộ tham gia vào giải đấu không ngừng tăng, cũng như các khoản thu cũng nhanh chóng lớn lên rất nhiều. Giờ đây, Champions League quy tụ về thi đấu không chỉ các nhà vô địch quốc gia, mà còn cả các đội bóng xếp hạng 2, 3 và 4 trong các giải vô địch quốc gia ở 53 nước thành viên của UEFA. Với số lượng đông đảo này, giải Champions League giờ đây được tổ chức theo thể thức thi đấu vòng bảng trước khi bước vào vòng loại trực tiếp 1/8. Champions League giờ đây là giải cấp câu lạc bộ uy tín hàng đầu thế giới, là giải của bóng đá châu Âu, nhưng khán giả và người hâm mộ thì lại toàn cầu, và tất nhiên điều này đã khiến cho Champions League nhanh chóng trở thành giải đấu sinh lời nhất. Trong mùa bóng 2011-2012, UEFA đã phân phối lại hơn 750 triệu euro cho các câu lạc bộ tham dự giải. Trong đó, câu lạc bộ vô địch Chelsea được nhận 60 triệu và á quân của giải là Bayern Munich cũng thu về 41,7 triệu euro. Dự tính mùa bóng 2012-2013, UEFA sẽ chia 910 triệu euro cho 32 câu lạc bộ tham dự. Những đội bị loại ở vòng bảng vẫn có thể nhận được 8,6 triệu euro. Phần còn lại sẽ được chia theo mức xếp hạng thành tích. Nhà vô địch năm nay có thể sẽ được nhận thêm 10,5 triệu euro so với năm ngoái. theo giáo sư Vladimir Andev, chuyên gia về lĩnh vực kinh tế trong thể thao của Đại học Paris 1, thì giờ đây các câu lạc bộ bóng đá lớn ở châu Âu đều có dáng dấp của một công ty xuyên quốc gia. Các cầu thủ chơi ở các câu lạc bộ châu Âu giờ được quốc tế hóa cao độ. Họ đến từ khắp các lục địa trên thế giới. Khái niệm câu lạc bộ của một quốc gia giờ chỉ là tương đối bởi các chủ sở hữu của họ cũng đã được quốc tế hóa. Mục tiêu của các câu lạc bộ ở châu Âu đều là giành chiến thắng ở Champions League hoặc ít ra là được hiện diện trong giải để tạo dựng một danh tiếng quốc tế. Tương tự như vậy, được sở hữu một đội bóng tham gia Champions League cũng là một mục tiêu của rất đông đảo các nhà tỷ phú đến từ Nga hay từ vùng Ả Rập giàu có, bởi họ nhìn thấy ở đây một cơ hội kiếm tiền và tạo dựng danh tiếng khá nhanh. Người ta có thể kể ra những cái tên như Roman Abramovich, ông chủ của câu lạc bộ Chelsea, Alisher Usmanov, đồng sở hữu Arsenal, và điển hình nhất là trường hợp câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Được tập đoàn Qatar Sports Investment mua lại từ tay nhà đầu tư Mỹ Colony Capital năm 2011, câu lạc bộ thành Paris đã được ông chủ tịch người Qatar Nasser Al-Khalifi tung ra hơn 200 triệu euro trong vòng một năm để trang bị lại những cầu thủ hàng đầu thế giới với mục tiêu cùng với chức vô địch quốc gia là chinh phục Champions League. Paris Saint-Germain đến lúc này dường như đang đi đúng hướng. Họ tiếp tục dẫn đầu giải vô địch quốc gia và đã vượt qua được vòng 1/8 Champions League. So với mục tiêu ban đầu của báo L'Équipe khi sáng lập giải cúp các đội vô địch quốc gia châu Âu, thì đến nay Champions League đã tiến rất xa cả về uy tín, sức hấp dẫn đến quy mô kinh tế của nó. Thể thao Chủ nhật đã phỏng vấn nhà báo Thể thao Minh Hùng, một chuyên gia theo dõi bóng đá quốc tế tại Sài Gòn. Xin chào nhà báo Minh Hùng, như anh đã thấy giờ đây Champions League của bóng đá châu Âu mà tên gọi trước đây là Cúp các đội vô địch quốc gia hay Cúp C1 vẫn luôn là một giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất, thu hút hàng tỷ khán giả hâm mộ trên cả hành tinh. Theo anh thì điều gì đã mang lại sức hấp dẫn của một giải bóng đá hàng năm cấp câu lạc bộ của châu lục này đến như vậy ạ?
Có thể nói rằng là sự thành công của Champions League hay là Cúp C1 tên như tên gọi trước đây nó ở ba khía cạnh. Cái thứ nhất là cái bản thân cái giải đấu đó quy tụ những câu lạc bộ hàng đầu của các quốc gia. Tức là muốn tham dự giải đấu đó thì các quốc gia cử những cái đội bóng vô địch, thì chính cái việc mà chất lượng thi đấu cao và chính sự tham gia của các đội vô địch nó làm cho cái giải đấu đó trở nên hấp dẫn. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là do khả năng điều hành. Thì anh biết đó, thì cái giải mang tên từ là giải C1 rồi mang tới là Champions League, tức là người ta đã cố gắng thay đổi nó để cho chất lượng của nó ngày càng cao. Các đội bóng sẽ tập trung dành thời gian nhiều hơn để thi đấu cho giải đấu này, cho nên là chất lượng trận đấu và các tính cọ sát của các trận đấu trong giải đấu này thì nó cũng cao hơn, cho nên chất lượng nó tốt hơn và vì lý do đó nó thu hút nhiều người xem hơn. Cái thứ ba đó là cái công tác quảng bá, tức là cái việc mà người ta đánh bóng thương hiệu nó, rồi người ta làm sao để cho nó marketing nó lên để cho nó càng ngày càng hấp dẫn, đưa thứ nhất là dành thời lượng truyền hình cho nó tốt hơn và phổ biến nó rộng rãi hơn, thậm chí là không chỉ là giải đấu của châu Âu mà đến bây giờ phút này nó phát triển lan ra kể cả các khu vực khác, ví dụ như là châu Á, châu Phi, kể cả Nam Mỹ, người ta cũng coi cái giải đấu này rất là hấp dẫn. Cho nên sự thành công đó từ ba yếu tố như tôi vừa nêu.
Giờ đây thì không chỉ các ngôi sao tinh hoa của bóng đá thế giới mới bị cuốn hút bởi Champions League, mà ngày càng đông các ông chủ giàu có cũng muốn đổ tiền đầu tư để có được một đội bóng chơi trong Champions League. Điều này có nói lên được điều gì không thưa anh?
Có thể nói rằng đây là hiệu quả đối đảo ngược, tức là anh đầu tư tốt thì anh sẽ nhận lại được cái hiệu quả tốt. Thì tôi nghĩ rằng sự có mặt của các ông bầu càng càng nhiều, thậm chí các ông bầu Ả Rập, các ông bầu giàu sụ ở Nga hay là những quốc gia khác, họ đổ tiền vào để một mặt là họ đánh bóng thương hiệu. Là bởi vì sao? Cái trong lúc ngày càng được sự thu hút của giới truyền thông cũng như là người hâm mộ, cho nên sự có mặt của các ông bầu cũng là một hình thức để họ đánh bóng tên tuổi và cá nhân, cũng như đánh bóng tên tuổi của tập đoàn của họ, tập đoàn mà kinh doanh của họ. Cho nên việc mà đầu tư trở ngược lại với bóng đá đã cung cấp cho họ cái hiệu quả về mặt truyền thông, thì họ cũng tham gia để họ đầu tư thêm vào bóng đá và để họ nhận được cái hiệu quả đó. Thì đó cũng là một nguyên nhân giúp cho cái giải đấu càng ngày càng hấp dẫn hơn. Thì tôi nghĩ rằng việc mà Champions League ngày càng hấp dẫn thì tôi nghĩ rằng cũng có một phần do các ông bầu tham gia. Vì các ngôi sao bóng đá thì từ lâu rồi là họ thích tham gia thi đấu ở đấu trường châu nhiều hơn, kể cả từ thời Di Stefano, một người Argentina mà sang Tây Ban Nha lập nghiệp và thi đấu cũng như là đổi quốc tịch. Thì tôi nghĩ rằng việc mà các đội bóng châu Âu hùng mạnh là chiêu mộ nhiều cầu thủ của các quốc gia khác nhau, từ Nam Mỹ cho đến châu Á, châu Phi, đặc biệt là châu Phi, thì cũng là một phần do sự thu hút của cái hình ảnh của giải đấu quan trọng nhất thế giới này. Thì tôi nghĩ rằng giải đấu quan trọng nhất thế giới ở cấp câu lạc bộ, thì tôi nghĩ rằng việc mà có các cầu thủ ngôi sao ngày càng nhiều quy tụ về Champions League cũng là một hình ảnh, cũng là một minh chứng cho thấy rằng Champions League càng ngày càng hấp dẫn.
Dạ vâng ạ, theo anh thì thương hiệu làm lên tiền bạc của cái giải đấu này hay là tiền bạc làm lên thương hiệu ạ?
Tôi nghĩ là cả hai, bởi vì nó song hành cùng với nhau. Tức là khi mà thương hiệu có thì tiền bạc nó sẽ về, và khi mà tiền bạc đổ tiền vào đầu tư thêm thì thương hiệu sẽ tăng lên. Tức là bây giờ nó trở thành một cặp song song.
Xin cảm ơn nhà báo Minh Hùng.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau phần điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Nhân tuần lễ Pháp ngữ 2013, RFI tìm hiểu thêm về vết tích Pháp trong cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Buổi phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Love Song qua tiếng hát của nữ danh ca Vanessa Paradis.
Ma femme, I don't know nothing, so my vie have some fun. Love.